tâm si. Tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau. Người ấy sẽ chứng nghiệm thành quả của đời sống phạm hạnh thiêng liêng. Kinh Pháp Cú. Trong tam tạng, có rất nhiều Phật ngôn mô tả trạng thái vắng lặng và hạnh phúc của một vị A-la-hán, còn tạm trú trên thế gian cho đến khi thân ngũ uẩn chấm dứt, để phục vụ những ai muốn tìm chân lý bằng lời giáo huấn và gương lành trong sạch. Kinh Pháp Cú ghi lại những Phật ngôn sau đây. Câu 90. Đối với người đã trải qua suốt cuộc hành trình, chấm dứt mọi ưu phiền, hoàn toàn siêu thoát, cắt đứt mọi trói buộc, nhiệt độ không còn nữa. Trong câu Pháp Cú này, cuộc hành trình có nghĩa là cuộc hành trình trong vòng luân hồi. Người đã trải qua suốt cuộc hành trình là một vị A-la-hán. Chấm dứt ưu phiền. Hành giả chấm dứt mọi ưu phiền lúc đắc quả A-na-hàm, tầng thứ ba trong bốn tầng thánh. Đến tầng ấy, hành giả đã tận diệt mọi luyến ái, đeo níu theo dục vọng và mọi hành thức bất mãn. Hoàn toàn siêu thoát. Tiếng Pali là Sabbadhi, nghĩa là hoàn toàn tự do, thoát ra khỏi mọi dính mắc đối với thân ngũ uẩn, vân vân. Cắt đứt mọi trói buộc. Có bốn loại trói buộc. Găng tha là tham muốn, abhijja, quán ghét, vyapada, dễ vui nương theo nghi thức lễ bái và cúng tế, vilabhata, paramasa, giới cấm thủ. Cố chấp trong thành kiến, khư khư chấp rằng thành kiến của mình là chân lý, idam tacca binivesa, kiến thủ. Nói rằng nhiệt độ không còn nữa. Những câu này ám chỉ phẩm hạnh của một vị A-la-hán có hai loại nhiệt độ, tinh thần và vật chất. Lúc còn sống, một vị A-la-hán còn thọ cảm nhiệt độ của thể xác, nhưng không quan tâm đến nhiệt độ của tham vọng hay lửa tham ái, ngài không còn nữa. Tôi xin đọc lại câu này. Đối với người đã trải qua suốt cuộc hành trình, chấm dứt mọi ưu phiền, hoàn toàn siêu thoát, cắt đứt mọi trói buộc, nhiệt độ tham ái không còn nữa. Câu 90. Câu 91. Người tự lực cố gắng giữ tâm niệm, không luyến ái, không đeo níu theo nơi trú ẩn nào, cũng tựa hồ như những con thiên nga đã lìa ao hồ. Người ấy rời bỏ nhà này đến nhà khác và ra đi. Câu này có nghĩa là chư vị A-la-hán đi lang thang bất định, không luyến ái một nơi ở nhất định nào, bởi vì các ngài đã hoàn toàn tự do, đã thoát ra khỏi mọi quan niệm về ta và của ta. Câu 92. Những ai không tích trữ, giữ chánh niệm khi dùng vật thực, thành đạt giải thoát, vốn hư không và vô tướng như đối tượng của các ngài. Lộ trình của những vị ấy không khác nào lộ trình của đàn chim bay trên không trung, không thể vẽ lại được. Trong câu này, những ai không tích trữ, có hai loại tích trữ là hoạt động có liên quan đến nghiệp hành và bốn món cần thiết trong đời sống của một vị tỳ khưu, tức là tứ vật dụng, là thuốc, thuốc men, chỗ ở, y bát và vật thực. Loại tích trữ thứ nhất là có khuynh hướng kéo dài cuộc hành trình trong vòng luân hồi, là cái tử thứ nhất, tức là nghiệp, có khuynh hướng kéo dài cuộc hành trình trong dục luân hồi. Loại thứ nhì, tức là tứ dục dụng, mặc dầu cần thiết, có thể là một trở ngại cho tiến bộ tinh thần. Giữ chánh niệm khi dùng vật thực, nghĩa là dứt khoát từ bỏ mọi thèm muốn về vật thực. Thành đạt giải thoát. Giải thoát hay niết bàn là thoát ra khỏi mọi phiền não, gọi là hư không, vì không còn lòng tham sân si, chứ không phải niết bàn là hư không, không có gì hết hay là tuyệt diệt. Niết bàn là một trạng thái siêu thế tích cực, không thể mô tả được bằng ngôn ngữ tại thế, không có dấu vết của tham sân si. Chư vị A La Hán chứng nghiệm quả chỉ niết bàn lúc còn ở trong kiếp sống này. Nói rằng sau khi từ bỏ kiếp sống này, chư vị A La Hán sẽ còn sống tại hay là hết sống bất tại đều không đúng, bởi vì niết bàn không phải là vĩnh cửu, cũng không phải hư vô, không có cái gì để vĩnh viễn quá, cũng không có cái gì trừ khát vọng để tuyệt diệt hay là hư vô quá. Chư vị A La Hán chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn bằng cách đắc đạo quả A La Hán trong kiếp sống hiện tiền. Xin đọc lại câu 92 này. Những ai không tích trữ, giữ chánh niệm khi dùng vật thực, thành đạt giải thoát, vốn hư không và vô tướng như đối tượng của các ngài. Lộ trình của những vị ấy không khác nào lộ trình của đàn chim bay trên không trung, không thể vẽ lại được. Câu 93. Người tận diệt ô nhiễm, không luyến ái vật thực, thành đạt giải thoát, vốn hư không và vô tướng như đối tượng của các ngài. Con đường của các ngài không khác nào con đường của đàn chim bay trên không trung, không thể vẽ lại. Câu 94. Đã chế ngự luật căn, như chúng mã được huấn luyện thuần thục, đã tiêu trừ ngã mạn và công ô nhiễm, người vững chắc như thế, chí đến chư thiên cũng quý mộ. Câu 95. Như đất, người giữ tâm quân bình và có nếp sống kỷ cương, không xúc động, người ấy như trụ đồng Inda Kila, như ao hồ phẳng lặng, không bị bùn đất làm nhơ bẩn. Với người có tâm quân bình như thế, cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa. Trong câu này, trụ đồng Inda Kila là một cây cột vừa vững chắc vừa cao của trời Đế Thích, hoặc là cây trụ chấm ở cổng vào trấn. Các nhà chú giải ghi nhận rằng Inda Kila này là những trụ cột vững chắc dựng lên bên trong hay bên ngoài các thị trấn cho đẹp mắt. Thông thường các trụ này làm bằng gạch hoặc bằng gỗ hình bát giác. Những trụ cột này được chôn thật sâu dưới đất, do đó có thành ngữ vững chắc như trụ Inda Kila. Với người có tâm quân bình như thế, chữ Pali là Tadi, là người không còn luyến ái những gì ưa thích và không bất mãn với điều không ưa, cũng không bám níu vào điều gì, giữ tám điều kiện thăng trầm của thế sự, được và thua, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ. Một vị A-la-hán sống hoàn toàn bình thản, tâm quân bình, không chao động, không biểu hiện lòng ưa thích hay bất mãn, không hỉ hạ vui cười, mà cũng không lo âu sầu buồn. Cũng trong câu này, cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa, có nghĩa là bởi vì các ngài không còn khăn tử nữa. Xin đọc lại câu này. Như đất, người giữ tâm quân bình và có nếp sống kỷ cương, không xúc động. Người ấy như trụ đồng, Indakila, như ao hồ khoảng lặng, không bị bùn đất đất làm nhơ bẩn. Với người có tâm quân bình như thế, cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa. Câu 96. Tâm trầm tĩnh, ngôn ngữ trầm tĩnh, hành động trầm tĩnh. Người ấy hiểu biết chân chánh, trọn vẹn siêu thoát, hoàn toàn tịnh lạc và quân bình. Câu 97. Người không nhẹ dạ, thấu triệt trạng thái vô sanh, cắt đứt mọi hệ lụy, chấm dứt mọi cơ hội, tận diệt mọi tham ái, người ấy quả thật là tối thượng. Trong câu này, người không nhẹ dạ, tiếng Pali là Asado, không tín nhiệm hay là không trung thành. Vì A-la-hán không chấp nhận suông những nguồn hiểu biết khác, vì chính các ngài đã tự chứng ngộ chân lý. Thấu triệt trạng thái vô sanh, tức là Niết Bàn. Akatha, vô sanh là Niết Bàn. Akatanyu cũng có thể được hiểu là người vô ơn, nhưng đây có nghĩa là Niết Bàn. Cắt đứt mọi hệ lụy, những dây nối liền trong kiếp nhân sinh. Tiếng Pali là Sandhiche, cũng có nghĩa là người phá nhà, một tên trộm. Chấm dứt mọi cơ hội, Ata Avakaso, là người đã tiêu trừ cơ hội. Cơ hội đây là cơ hội cho điều thiện và điều ác phát sinh. Tận diệt mọi tham ái, bằng bốn thánh đạo, những hình thức thô kịch của tham ái được chế ngự trong ba tầng thánh đầu tiên, hình thức vi tế chế ngự trong tầng cuối cùng là A-la-hán. Tôi xin đọc lại. Người không nhẹ dạ, thấu triệt trạng thái vô sanh, cắt đứt mọi hệ lụy, chấm dứt mọi cơ hội cho điều thiện và điều ác phát sinh, tận diệt mọi tham ái, người ấy quả thật là tối thượng. Câu 98. Dầu ở trong làng mạc hay rừng sâu, ở non cao hay trũng thấp, bất luận nơi nào mà vị A-la-hán trú ngụ, nơi ấy quả thật là tịnh lạc. Câu 99. Quả thật tịnh lạc, trốn rừng sâu mà người trần tục không thích ở, người hết dục vọng sẽ hoan hỷ an trú ở nơi ấy, vì các ngài không tìm dục lạc. Đó là câu 99. Người hết dục vọng có nghĩa là chư vị A-la-hán đã dứt bỏ dục vọng, thích ở nơi vắng vẻ ẩn dật trong rừng sâu, nơi mà người trần tục không thích. Tôi đọc lại câu này. Quả thật tịnh lạc, trốn rừng sâu mà người trần tục không thích ở, người hết dục vọng sẽ hoan hỷ an trú, vì các ngài không tìm dục lạc. Câu 197. Hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa đám người thù hận. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Câu 198. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người ương yếu. Giữa đám người bệnh hoạn, ta được sống mạnh khỏe. Chữ mạnh khỏe ở đây không còn những chứng bệnh của tham ái. Tôi đọc lại câu 198. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người ương yếu. Giữa đám người bệnh hoạn, ta được sống mạnh khỏe. Câu 199. Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát giữa những người khao khát. Trong đám người tham ái, ta sống không dục vọng. Khao khát ở đây có nghĩa là khao khát dục vọng. Câu 200. Hạnh phúc thay, ta sống không bị chướng ngại. Dưỡng nuôi phỉ lạc, ta sẽ như chư thiên trong cảnh Quan Âm thiên. Chữ chướng ngại ở đây, tiếng Pali là Kinchana. Các chướng ngại ấy là như tham, sân, si, là những trở ngại cho tiến bộ tinh thần. Tôi xin đọc lại. Hạnh phúc thay, ta sống không bị chướng ngại. Dưỡng nuôi phỉ lạc, ta sẽ như chư thiên trong cảnh Quan Âm thiên. Câu 200. Câu 383-85. Người không còn bờ bên này hay bên kia, cũng không còn cả hai bờ bên này và bên kia. Người thoát ly phiền não và không còn bị ràng buộc, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Bờ bên này, tiếng Pali là Param, lục căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay bờ bên kia là Aparam, lục trần, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp. Không còn bị ràng buộc, nghĩa là không còn dính mắc, không bị ràng buộc vào điều gì như ta và của ta. Bà La Môn ở đây, mặc dù đây là một danh từ có liên quan đến giai cấp Bà La Môn, là giai cấp được ưu đãi nhất thời bây giờ, và cũng là danh từ để gọi những người theo đạo Bà La Môn giáo. Ở đây có nghĩa là người đã hoàn tất con đường, đã chứng ngộ đạo và quả, tức một vị Phật hay một vị A-la-hán. Trong chương này, danh từ Bà La Môn dùng theo nghĩa này, nghĩa là người đã hoàn tất con đường. Tôi xin đọc lại câu 385. Người không còn bờ bên này hay bên kia, cũng không còn cả hai bờ bên này và bên kia. Người thoát ly phiền não và không còn bị ràng buộc, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 386. Người có hành thiền, sống trong sạch và ẩn dật, hoàn tất nhiệm vụ và thoát ra khỏi mọi hoặc lậu. Người đã thành tựu mục tiêu tối thượng, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Trong câu này, người có hành thiền ở đây tức là thực hành thiền lắng tâm, Samatha, thiền chỉ, và thiền minh sát, Vipassana, thật quán. Người sống ẩn dật, Asinam, tức là sống một mình trong rừng, sống ẩn dật, thoát ra khỏi mọi hoặc lậu bằng cách chứng ngộ tứ diệu đế và tận diệt ngoại tầng thúc. Mục tiêu tối thượng, tức là Niết Bàn. Tôi xin đọc lại câu 386 này. Người có hành thiền, sống trong sạch và ẩn dật, hoàn tất nhiệm vụ và thoát ra khỏi mọi hoặc lậu. Người đã thành tựu mục tiêu tối thượng, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 391. Người không hành động bất thiện bằng thân, khẩu hay ý. Người tự kiểm soát trong ba lối hành động ấy, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 397. Người đã cắt đứt ngoại thần thúc, người không còn run sợ, đã vượt hẳn ra khỏi ngoại ràng buộc, không dính mắc, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 398. Người đã cắt đứt dây cương, dây thần và dây nặng cùng các món đồ bất kế, những khuynh hướng còn ngủ ngầm, dứt bỏ cây trục, người đã giác ngộ, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Ở đây, dây cương cương là sân hận, dây thần là luyến ái, dây nọng là tà kiến, và các món đồ bắt kế là những khuynh hướng còn ngủ ngầm. Cây trục là vô minh, và người đã giác ngộ, nghĩa là cái người đã thông suốt tứ diệu đế, người đã đắc quả A La Hán. Tôi xin đọc lại câu này. Người đã cắt đứt dây cương, dây thần và dây nọng cùng các món đồ bắt kế, dứt bỏ cây trục, người đã giác ngộ, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 399. Người không tức giận, chịu đựng lời khiển trách, roi vọt và hình phạt. Người lấy hạnh nhẫn nhục làm quân lực để bảo vệ. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 400. Người không nóng giận, làm tròn bổn phận, giới hạnh trang nghiêm, thoát khỏi ái dục, khu thúc lục căn, và mang sắc thân ngũ uẩn này lần cuối cùng. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Trong câu này, làm tròn bổn phận, tức là bổn phận đối với đạo giáo, mang thân ngũ uẩn này lần cuối cùng, vì người đã tận diệt dục vọng, không còn tái sanh nữa. Tôi xin đọc lại. Người không nóng giận, làm tròn bổn phận, giới hạnh trang nghiêm, thoát khỏi ái dục, thu thúc lục căn, và mang sắc thân ngũ uẩn này lần cuối cùng. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 401. Như nước trên lá sen, như hột cải đặt trên đầu mũi kim, người không luyến ái dục lạc, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 402. Tại đây, trên thế gian này, người chứng ngộ sự tận diệt phiền não của chính mình, người bỏ gánh nặng xuống bên đàn và siêu thoát, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 403. Người có tri kiến thâm diệu, trí tuệ thấu hiểu đường chánh nẻo tà, người đã thành đạt mục tiêu tối thượng, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Trong câu này, đường chánh nẻo tà, thấu hiểu đường chánh nẻo tà là cái người thông suốt con đường dẫn đến những cảnh khổ, con đường dẫn đến các nhà cảnh và con đường niết bàn. Tôi xin đọc lại. Người có tri kiến thâm diệu, trí tuệ thấu hiểu đường chánh nẻo tà, người đã thành đạt mục tiêu tối thượng, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 404. Không triều mến người cư sĩ, cũng như hàng quốc gia du phương đó đây, không có một nơi ở nhất định, người không có tham ái, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 405. Người đã rời bỏ gậy gộc trong sự tiếp xúc với những chúng sanh mạnh hay yếu, không sát sanh và không làm tổn thương bất luận ai, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 406. Thân hữu giữa những người thù nghịch, ôn hòa trong đám đông hung hăng, hỷ xả giữa những người cố chấp, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 407. Người mà tham lam, sân hận, ngã mạn và hỷ bán không còn bám vào được nữa, lã tả rơi như hột cải để đầu mũi kim, Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 408. Nói lời êm dịu, hiền hòa, xây dựng, chân thật không xúc phạm đến ai. Người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 410. Không tham ái điều gì trong thế gian này hay thế gian kế. Dập tắt dục vọng và siêu thoát. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 412. Người đã vượt khỏi điều thiện, điều ác và mọi ràng buộc. Người không ưu phiền, không ô nhiễm và tinh khiết. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 413. Người không bận nhơ, trong sáng như mặt trăng. Người thanh tịnh, vắng lặng và không dao động. Người đã tuyệt trừ tham ái và thủ hữu. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 417. Người đã tách rời những ràng buộc trong cảnh người và vượt khỏi những thần thúc của cảnh trời, thoát ly ra khỏi mọi hệ lụy. Người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 418. Người đã dứt bỏ ưa và ghét, thản nhiên không bị ô nhiễm làm quan ố. Người đã khắc phục thế gian và kiên trì cố gắng. Người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 421. Người không bám vào ngũ uẩn trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, không luyến ái và không bám víu. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Câu 422. Vô quý, cao thượng, anh dũng, đại hiền thánh, người đã khắc phục, không còn dục vọng. Người đã rửa sạch mọi ô nhiễm, đã giác ngộ. Người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. Câu 413. Bậc hiền thánh đã thấu hiểu tiền kiếp, đã thấy những cảnh hạnh phúc và khổ não, đã đến mức tận cùng của mọi kiếp sống. Người đã, với trí tuệ cao siêu, tự mình cải tiến, hoàn tất đời sống phạm hạnh thiêng liêng và chấm dứt mọi dục vọng. Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. Trong câu này, tự mình cải tiến, tiếng Phạn là Abhinyavosito, theo bản chú giải, đó là đến mức cùng tột bằng cách thông suốt những điều phải được thông suốt, xa lìa những điều phải xa lìa, chứng ngộ những gì phải chứng ngộ, và trao dồi những gì phải trao dồi. Hoàn tất ở đây là đã sống đời phạm hạnh thiêng liêng, dẫn đến mức tận cùng là tuệ giác, có liên quan đến con đường A-la-hán, chấm dứt mọi khát vọng. Lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo. Chương 40. Tấm thân bằng thịt, bằng máu mà tôi mang đây chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước. Sri Sangha Bodhi. Trong giáo lý của Đức Phật có ba phương cách hay ba con đường để thành đạt tuệ giác Bodhi. Người có chú nguyện đạt cho kỳ được tiêu phải tùy theo bản tánh mình chọn một trong ba đường ấy. Ba đường ấy là Thinh Văn Giác, Savaka Bodhi. Savaka theo đúng cái nghĩa dân từ là người nghe. Savaka Bodhi là Thinh Văn Giác. Độc Giác Patika Bodhi và Toàn Giác Samma Bodhi. Thinh Văn Giác Savaka Bodhi là sự giác ngộ của một đệ tử, cũng được xem là lý tưởng A-la-hán. Theo đúng ngữ nguyên, A-la-hán là bậc ứng cúng, hay người đã dập tắt mọi các vọng. Người có nguyện vọng đi theo đường A-la-hán thường phải đi tìm sự dẫn dắt của một đạo sư cao thượng đã chứng ngộ đạo quả. Đối với người đệ tử có trình độ tinh thần tiến bộ đầy đủ, chỉ một lời chỉ giáo đơn sơ của vị chân sư cũng có thể khai thông trí tuệ và đưa vào thánh đạo, như Đức Xá Lợi Phất, Sariputta chẳng hạn. Chỉ nghe được nửa bài kệ về A-la-hán, ngài Asati đã đắc tịch thánh đầu tiên. Bà Patachara trong cơn suy sụp tinh thần, chồng, con, cha, mẹ và em bị tử nạn thê thảm, được duyên lành đưa đến Đức Phật và đắc quả A-la-hán, trong khi đi rửa chân dưới bờ suối và nhìn những giọt nước từ chân gieo điểm xuống dòng. Kisagotami là một người phụ nữ khác, tấm tình chân chất, đến gian này Đức Phật cứu sống cho đứa con bà vừa mới chết. Đắc quả thánh trong lúc quan sát ngọn đèn đang lụng dần. Chỉ tỳ khưu Chula Pantaka không thể học thuộc một câu kệ trong 4 tháng đắc quả A-la-hán, chỉ quán tưởng đến bản chất vô thường của một cái khăn lau tay. Sau khi đã thành tựu nguyện vọng, vị A-la-hán dành trọn khoảng thời gian còn lại của đời mình để tế độ những ai muốn tìm tịch tịnh bằng gương lòng và lời giáo huấn. Trước tiên, ngài tự thanh lọc và sau đó cố gắng giúp người khác gội rửa bận nhơ bằng cách giảng dạy giáo lý mà chính ngài đã thực hành. Một vị A-la-hán có đủ tư cách để truyền dạy giáo pháp hơn các vị đạo sư phàm tục thường chưa chứng ngộ chân lý, vì ngài dạy với kinh nghiệm bản thân ngài. Trong lý tưởng cao quý của bậc thinh văn, tức là các vị A-la-hán, không có chi là vị kỷ, bởi vì đạo quả A-la-hán chỉ được thành đạt sau khi hành giả tuyệt trừ ngoại hình thức ngã chấp, ảo kiến về tự ngã và lòng vị kỷ là những dây trói buộc mà người có chú nguyện theo con đường A-la-hán phải cắt đứt cho kỳ được để đến mục tiêu cứu cánh. Những bậc thiện trí, nam cũng như nữ, trong thời Đức Phật và về sau, đã được duyên lành gặp cơ hội vàng son khai thông trí tuệ trong kiếp sống hiện tiền. Ngọc Giác Phật Paccheta Ghi là sự khai minh giác ngộ đơn độc của một người tự lực cố gắng tiến đến đạo quả, không nhờ một ai dạy dỗ hay giúp đỡ. Vì đặc tính đơn độc giác ngộ nên chư Phật độc giác không dắt dẫn ai đến nơi giác ngộ bằng lối đơn độc giác ngộ được. Các ngài chỉ nêu gương đức Phật và ví dụ. Hơn nữa, chư Phật độc giác chỉ là đời giữa lúc không có Phật pháp. Số Phật độc giác không phải chỉ có một trong một thời kỳ riêng biệt như trường hợp của bậc toàn giác Samaputo. Đức Phật Gautama mặc dù đã viên tịch lâu đời, nhưng bao giờ giáo pháp của ngài còn tỏ rạng và tinh thuần như lúc ban sơ. Không thể có một vị Phật độc giác nào ra đời trên thế gian. Trong bài Kara Visana Sutta của kinh Sutta Nipata có những lời dạy của chư Phật độc giác như sau: sống giữa chúng sanh hãy dẹp lạnh bên gươm đau và các loại khí giới, không gây tổn thương cho bất luận ai, không làm cho ai phải xót đau vì đứa con người, nhưng hãy mạnh dạn tiến bước như Chúa Sơn Lâm đơn độc một mình, thân mật sinh triều mến, do triều mến có ưu việt, hãy nhận chân niềm bất hạnh phát sanh do triều mến, và như Chúa Sơn Lâm hãy mạnh tiến đơn độc một mình. Chúng ta chắc chắn tán dương giá trị của tình bằng hữu, cận với bậc cao nhân hoặc người ngang bằng ta. Nếu không được vậy, hãy sống đời trong sạch, không đáng bị khiển trách, và như Chúa Sơn Lâm, hãy đơn độc mạnh yếu. Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu vừa ngọt ngào và quyến rũ. Với đủ hình thức, dục lạc làm cho lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó, và một mình, đơn độc, hãy chứng kiến Chúa Sơn Lâm. Trong sương tuyết lạnh rùng và nắng chang nóng bức, khi đói, lúc khát, nào gió, nào mặt trời, nào mũi mồng, nào rắn rít, hãy khắc phục tất cả, và như Chúa Sơn Lâm, một mình đơn độc, hãy mạnh dạn hiệp ước. Như loài hùng, loài sư tử, không bị tiếng động làm giật mình run sợ. Như gió thoảng qua, không dính mắt trong màn lưới. Như hoa sen, từ bùn nhớ nước tục vượt lên, nhưng không vướng bận nhơ của bùn của nước. Hãy mạnh dạn tiến bước đơn độc, rồi đúng lúc đúng thời cơ, hãy cao dồi tâm từ, tâm xả, tâm bi, tâm xuất gia, tâm hỷ, và không để thế gian làm hư hỏng. Hãy mạnh dạn như Chúa Sơn Lâm, đơn độc tiến bước. Toàn giác Samasambodhi là đỉnh giác ngộ tối cao của một bậc đã hoàn toàn tự tiến đến cực độ mở mang sáng suốt, vô lượng từ bi, thông suốt mọi lẽ. Bậc đã chứng ngộ đạo quả tối thượng siêu việt này gọi là toàn giác Phật, hay chánh đẳng chánh giác, chánh biên tri. Phạm ngữ Samasambuddho có nghĩa là người tự mình trở nên hoàn toàn giác ngộ, tự lực cố gắng khai thông tuệ giác, không thầy chỉ dạy. Các đấng toàn giác sau khi chứng quả vô thượng bồ đề liền đem ra phổ cập trong cuộc sống, tận tụy hướng dẫn chư thiên và nhân loại đến nơi hoàn toàn trong sạch, giải thoát khỏi vòng quanh vô tận của định luật tử sanh sanh tử. Toàn giác Phật chỉ là đứng duy nhất ra đời trong một châu kỳ, như một đoá hoa duy nhất được trổ sanh trên một loại cây hy hữu. Ai cố gắng tu dưỡng tâm tánh với chí nguyện đạt cho kỳ được đạo quả chánh giác, người ấy được gọi là Bồ Tát. Trong cõi trần thế dễ đầy ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có cái chi quý đẹp thanh cao bằng hy sinh tất cả để trao dồi đời mình cho trong sạch, hầu mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Trong cuộc đi bất định theo dòng luân hồi, những ai phát tâm muốn phục vụ thế gian và tiến đến mức toàn thiện đều được hoàn toàn tự do đi theo con đường Bồ Tát, nhưng không có sự ép buộc thúc đẩy tất cả mọi người phải cố gắng thành đạt cho kịp đạo quả Phật. Giả lại, trên thực tế đó là điều không thể làm. Cũng có lời phê bình rằng Bồ Tát đạo là con đường có khuynh hướng đưa hành giả ra khỏi nếp sống gò bó, chặt hẹp, bình thản, êm đềm và bất động của những tu viện. Luận như vậy chỉ tỏ ra mình kém hiểu biết giáo pháp thuần túy của Đức Phật. Sách Abhidhammaya Lankara Aloka thuộc tác phẩm Bát Phạn Sanskrit, và là một án chú giải phê bình kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Paramita có ghi: những vị đại đệ tử Ravaka đã chứng ngộ hai hạng tuệ giác là thinh văn giác Ravaka và độc giác Pratyeka Buddha. Trong khi còn và sau khi thân ngũ uẩn chấm dứt, vẫn còn tâm sợ sạch, bởi vì các ngài chưa đạt được đại bi và trí tuệ cao thượng. Uru Karuna Prasna Vai Kalayena, tức là vô thượng bát nhã đại bi. Do sự chấm dứt sinh lực tạo nên bởi những năng lực trong quá khứ, các ngài có thể đắc niết bàn. Tuy nhiên, trong thực tế, các vị thánh tiểu thừa chỉ thành đạt cái gì mường tượng như niết bàn, gọi là niết bàn, giống như ánh sáng bị dập tắt, không còn trở lại tam giới nữa. Nhưng sau kiếp sống trần gian này, chư vị A-la-hán sẽ tái sanh vào cõi thanh tịnh nhất trong cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, ở trong một trạng thái xuất thần nhập hóa, mơ mơ màng màng bên trong những cánh hoa sen. Sau đó, Đức Phật A-di-đà và các vị Phật khác, giống như dần thái dương, sẽ đem các ngài lên gội rửa cho trí tuệ được trong sáng. Từ đó, chư vị A-la-hán tận lực tiến đến giác ngộ tối thượng, và mặc dầu đã đạt thành trạng thái giải thoát, các ngài hoạt động trong thế gian hữu vi cũng giống như các ngài đi xuống địa ngục, rồi tích trữ dần dần những yếu tố cần thiết của đạo quả chánh đẳng chánh giác. Các ngài trở thành đạo sư của tất cả chúng sanh. Trên đây là một lý luận hết sức lạ lùng, xa hẳn tinh thần của Phật giáo. Người ta còn luận rằng quả A-la-hán là dị ngã, ích kỷ, và khuyên mỗi người phải cố gắng tu hành đến quả vị Phật để cứu độ chúng sanh. Luận như vậy cũng hữu lý, nhưng thử hỏi mục tiêu của Đức Phật là gì? Phải chăng là dắt dẫn người khác đến đạo quả A-la-hán và cứu vớt họ? Nếu quả thật vậy, thì ta phải mặc nhiên kết luận rằng chính Đức Phật nuôi dưỡng tinh thần ích kỷ nó sao? Không thể được. Trong ba con đường, dĩ nhiên quả Phật là cao siêu hơn cả, nhưng không phải ai ai cũng nhất định thành Phật được tất cả, cũng như không phải mọi nhà khoa học đều được trở thành Einstein hay Newton. Nhưng mỗi khoa học gia đều có thể tùy khả năng của mình mà phục vụ nhân loại. Danh từ Nam Phạm Pali Bodhisattva Bồ Tát gồm hai phần: Bodhi là trí tuệ hay giác tuệ, và Sattva là gia công để hay là chuyên chú để. Vậy Bodhisattva Bồ Tát là người gia công hay chuyên chú để thành đạt trí tuệ hay giác tuệ? Đúng ra, hình thức bắt phạm Sanskrit của gia tuệ danh từ Bodhisattva phải là Bodhisattva, nhưng thường người ta dùng một danh từ phổ thông là Bodhisattva, trí tuệ chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng trở thành Phật. Danh từ này thường dùng để chỉ bất luận ai cố gắng thành đạt tuệ giác. Nhưng theo đúng nghĩa của nó, Bodhisattva là người đã có lập lời chú nguyện đi theo con đường chánh đẳng chánh giác và đã có được họ ký. Giáo sư Rhys David viết trong quyển Buddhist Love Story, tức là Túc Tâm Truyện, một quyển tiểu thuyết có tính cách tôn giáo tựa đề Balaam and Josaphat, kể lại câu chuyện một hoàng tử Ấn Độ được Balaam cảm hóa và trở nên tu sĩ ẩn dật. Người đọc lấy làm ngạc nhiên được biết rằng đó là một đoạn trong tiểu sử của Đức Phật dưới một tên khác. Chữ Josaphat chỉ là biến thể của danh từ Bodhisattva. Chữ Josaphat trong tiếng Ả Rập cũng được viết là Yudasa. Đó là do sự lẫn lộn giữa hai mẫu tự Y và B. Bodhisattva trở thành Yudasa. Xem quyển Encyclopedia of Religion and Ethics, quyển 7, trang 567. Hiểu theo một lối, tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng trở thành Phật, bởi vì đạo quả Phật không phải là một đặc ân dành riêng cho hạng người tốt số nào. Người Phật tử không tin rằng bên trong tất cả mọi người đều có một điểm linh quang được thần linh cứu cho, mà ta cần phải cao dồi để trở thành Phật. Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thần linh tạo hóa hay một tha lực bí ẩn nào có thể đặt cái điểm linh quang ấy vào bên trong ta. Tuy nhiên, người Phật tử thấu hiểu và tin tưởng vào những khả năng cố hữu và năng lực sáng tạo của con người. Phật giáo cũng phủ nhận một linh hồn trường cửu, chuyển sinh mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác và mãi mãi thâu nhập kinh nghiệm. Thay vì một linh hồn bất biến, cái được gọi là tinh hoa của con người, giáo chủ trương có một luồng tinh lực luôn luôn cuộn chảy, không ngừng đổi thay. Chỉ có tiến trình diễn biến là đồng nhất. Trước như sau: Thái tử Siddhartha, Siddhartha là một người nhờ ý chí dũng mãnh, trí tuệ cao siêu và từ bi vô lượng, Thái tử đắc quả Phật, trạng thái toàn thiện đến mức cực độ. Là Ngài đã vạch ra cho nhân loại con đường duy nhất dẫn đến trí thiện ấy. Một đặc điểm của Phật giáo là bất luận ai cũng có thể có nguyện vọng chính mình trở nên trí thiện nếu kiên trì và cố gắng đúng mức. Đức Phật không bao giờ giành độc quyền thành Phật. Mọi người đều có khả năng thành đạt, nhưng quả Phật phải được thành tựu bằng trí lực, bằng tinh tấn của chính mình, chứ không phải nhờ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Đức Phật không bao giờ lên án, gọi ai là tội lỗi, đáng thương hại, phải mãi mãi ở trong khổ cảnh. Thay vì làm nản lòng hay tạo mặc cảm tự ti cho tín đồ và giữ riêng cho mình đạo quả Phật, Đức Phật vạch ra con đường và khuyến khích tất cả những ai hoan hỷ lắng nghe, theo dấu chân Ngài để làm được như Ngài, thành đạt đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát không nhất thiết phải là Phật tử. Trong hiện tại, ta có thể gặp nhiều vị Bồ Tát đầy lòng từ bi, bác ái. Mặc dầu có thể các ngài không hay biết gì về lời chú nguyện thành Phật của mình, các vị ấy có thể ở trong hàng Phật tử, cũng có thể không. Ba hạng Bồ Tát. Theo Phật giáo, có ba hạng Bồ Tát là trí tuệ Bồ Tát, Panyahika, tính đức Bồ Tát, Sadhahika, và tinh tấn Bồ Tát, Viriya. Ba hạng trên đây tuần tự tương đương với ba hạng du già yoga trong Ấn Độ giáo là Jnana, Bhakti Yogi và Karma đầu nhận thành đạo, nhưng mạnh dạn hơn trên đường tinh tấn phát triển minh tuệ giải thoát. Tín đức Bồ Tát giàu lòng sùng mộ, tin tưởng nơi lễ bái thờ phượng mà ít chú trọng gì cao dồi tâm trí và bồi đắp công đức khác. Tinh tấn Bồ Tát tập trung năng lực vào tinh thần phục vụ. Thật hy hữu, nếu là không bao giờ, ba đặc điểm trên điều hòa kết tụ vào một người. Đức Phật Gautama được xem là thuộc hạng trí tuệ. Theo kinh sách, con đường của bậc trí tuệ Bồ Tát ngắn nhất. Tín đức Bồ Tát phải trải qua một thời gian dài hơn, và tinh tấn Bồ Tát còn dài hơn. Trí tuệ Bồ Tát chú trọng phát triển trí tuệ và thực hành thiền định nhiều hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng dường ngoài. Các ngài luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của lý trí và không chấp nhận điều gì cách mù quáng. Không tự bó tay quy hàng lý thuyết nào, cũng không làm nô lệ cho một quyển sách, bộ kinh hay một cá nhân nào. Trí tuệ Bồ Tát thích trầm tịch yên lặng để cao dồi. Từ nơi vắng vẻ tịch mịch ấy, ngài rải những tư tưởng an lành, tuy trầm lặng nhưng của khắp thế gian để đem lại an lành, hỗ trợ tinh thần cho nhân loại đau khổ. Tín đức Bồ Tát đặt trọn niềm tin tưởng nơi hiệu lực của tâm thần, tâm tha thì niềm tin chân thật là đặc điểm chánh yếu. Cùng với Samba, niềm tin nơi Tam Bảo như người bạn đồng hành trung tính, ngài thành được yêu. Tất cả hình thức cụ thể về lễ bái thờ phượng một tượng là sở trường của tín đức Bồ Tát. Tượng Phật là một nguồn gợi cảm quan trọng đối với ngài. Nên hiểu rằng người Phật tử không sùng bái pho tượng vì chính cái pho tượng bằng đồng hay bằng gỗ ấy. Người Phật tử bày tỏ lòng tôn kính tinh thần cao cả mà pho tượng tượng trưng và suy niệm về phẩm hạnh và ân đức của Đức Từ Tôn. Càng suy tưởng đến Đức Phật càng kính mộ ngài. Đó lý do tại sao Phật giáo không khi nào cũng nhận các hình thức ngưỡng mộ bề ngoài, mặc dầu các quy tắc thực hành đáng được nghiêm khích hơn và chắc chắn là bổ ích hơn. Giả lại, để đi đến những kết quả thỏa đáng, đôi khi trí thức khô khan cũng cần được hưởng chút hương vị của đức tin. Cũng như đức tin quá đáng, lắm lúc cũng phải nhờ trí tuệ kèm học để khỏi phải sa vào cuộc tình. Tinh tấn Bồ Tát luôn luôn tìm cơ hội để phục vụ kẻ khác. Không có gì làm cho vị tinh tấn Bồ Tát hoan hỷ bằng tích cực dụ. Đối với các ngài, làm việc là hạnh phúc và hạnh phúc là làm. Không tích cực hoạt động thì các ngài không có hạnh phúc. Như Đức Vua Sanghabodhi Sư Lanka nói, ta mang tấm thân bằng máu và thịt này là chỉ để đem lại tốt đẹp và an lạc cho thế gian. Bồ Tát không chỉ sống riêng cho mình mà còn sống cho kẻ khác. Tinh thần phục vụ vị tha là đức tánh căn bản của tất cả chư vị Bồ Tát. Luôn luôn hoạt động, luôn luôn làm việc, không ngừng, không biết mệt, không chán, không phải làm như một người nô lệ, mà như một vị chủ nhân. Các ngài không ham muốn, không bám víu vào danh thơm tiếng tốt. Các ngài chỉ chú trọng đến việc làm, đến sự phục vụ. Ai biết, ai không biết đến, mình làm điều gì, thì ấy không quan trọng. Chẳng màng, không sợ bị chê, thản nhiên trước lời tán dương phi cách.
Bồ Tát quên mình trong khi phục vụ kẻ khác, có khi hy sinh đến cả mạng sống để cứu khỏi chết chúng sanh khác, những người bạn đồng hành trên bước đường dài dặc của vòng luân hồi. Muốn quên mình để hiến thân cứu mạng cho một chúng sanh khác, Bồ Tát phải hành tâm bi, karuna, tâm từ, metta đến mức cao độ đặc. Bồ Tát ước mong sự tốt đẹp và an lành của thế gian, Ngài thương tất cả chúng sanh như một bà từ mẫu thương đứa con duy nhất của bà. Bồ Tát hòa mình với tất cả mọi người, rất hoan hỷ xem tất cả mọi người như anh như chị, thương yêu tất cả như mẹ như cha như bạn như thầy. Tâm bi của Bồ Tát nhằm thực hiện tính cách bình đẳng giữa Ngài và người khác, và cũng đặt mình trong kẻ khác. Trong khi thực hành như vậy, Bồ Tát mất dần ý niệm về cái ta và không còn thấy sự khác biệt giữa Ngài và người khác. Ngài tự đồng hóa với tất cả, lấy tốt trả tốt, thiện trả ác, lành trả dữ, giúp đỡ tất cả, chỉ đến những người chủ tâm hại mình. Bởi vì Bồ Tát hiểu rằng lực lượng của người dẫn đạo là pháp nhẫn, bị nhục mạ nhưng không nhục mạ, bị đánh đập nhưng không đánh đập, bị làm phiền nhưng không gây phiền não. Bồ Tát một mực giữ đức khoan hồng, tựa như đất mẹ trầm lặng. Bồ Tát âm thầm chịu đựng tất cả những lỗi lầm của kẻ khác. Đến đây chấm dứt cuộc văn thứ 10.